醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 23 tháng 8 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh trên đường lái xe cũng như mấy ngày nay tôi chỉ mong anh tiên đoán thời tiết là có mưa thôi anh ạ.
Dạ vâng.
Mà sao mấy hôm nay anh tiếc lời cái chữ mưa quá. Hôm nay đã là thứ Bảy, thứ Tư của tháng 8 rồi thưa anh. Thêm một ngày là đời ta gắn đi một đơn vị chiều dài, không có cách gì chuộc lại được. Nhưng thêm một ngày là ta có thêm ít nhiều gì đó cho cuộc đời. Cuộc đời tặng cho ta chẳng hạn như tình bạn, tình yêu, thành công tiền tài, cũng như có thể cuộc đời đưa đến cho ta những thua thiệt, mất mát và đau đớn thưa anh. Cuộc sống và vạn vật quanh ta từng giờ, từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, đó chính là vô thường. Hiểu được vô thường, con người giữ được bình tĩnh trước cảnh đổi thay bất ngờ trong cuộc đời. Biết được vô thường, con người dám hy sinh tài sản, hy sinh mạng mình để làm việc nghĩa. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Và nhất là những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp vào chương trình ngày hôm nay thưa anh. Một ngày không có ý nghĩa gì khi nó giống nhau như hết giọt nước này đến giọt nước khác trong một trận mưa rào linh láng dai dẳng thưa anh Hồng Minh. Một giọt nước rơi xuống tan đi lẫn vào muôn vạn trong dòng sông, trong mặt hồ hay trên biển mênh mông cuồn cuộn. Nhưng giữa những muôn ngàn ngày theo nhau lần lượt trôi đi, ai chẳng có những ngày không thể quên, không bao giờ mất. Nó sẵn sàng hiện ra trong trí nhớ, ngay trước mắt với toàn bộ màu sắc, hình hài, âm thanh và sắc cạnh. Những bộ màu sắc, hình hài, âm thanh và sắc cạnh đối với một dòng tộc và đối với tôi ngày xưa đã được học về Văn Hào Phạm Quỳnh. Có chính xác hay không? Người khách mời của tôi hôm nay sẽ trả lời câu hỏi này. Từ bên nơi biển của thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas, xin gửi lời chào về bên nơi biển đến tiến sĩ Tôn Đại, cháu ngoại của cụ Phạm Quỳnh. Thưa tiến sĩ, nếu tiến sĩ nghe được tôi ạ.
Tôi nghe được
ạ. Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu ạ?
Hiện nay tôi đang ở Cần Thơ ạ.
Dạ. Thưa tiến sĩ, vùng Cần Thơ đẹp của tôi ngày xưa đẹp lắm ạ. Thời tiết dưới miền Nam tốt không ạ thưa tiến sĩ?
Nó hơi mưa mưa nhưng mà tối nay là mát trời ạ.
So sánh giữa trời vào thu ở Hà Nội và trời vào thu ở Cần Thơ, có điều gì khác không? Có điều gì khác không?
Về khí hậu ạ.
Dạ vâng ạ.
Vâng. Vâng, về khí hậu thì ở Hà Nội có vẻ nóng hơn ạ.
Dạ. Tôi xin phép được hỏi tiến sĩ, tôi được biết tiến sĩ là cháu ngoại của cụ Phạm Quỳnh và dòng họ Tôn. Thường thì họ Tôn thì đi với Tôn Thất Đại. Thế tại sao chỉ có Tôn Đại làm sao thưa tiến sĩ Đại?
Tên tôi là Tôn Thất Đại.
Dạ.
Tôi viết báo hay là tôi viết sách thì tôi lấy tên là Tôn Đại nha, rất là ngắn và ngắn gọn.
Dạ. Nếu mà tiến sĩ cho phép thì để tôi gọi quen miệng là Tôn Thất Đại thì nó dễ hơn. Là vì tôi hôm qua nên tôi cứ vẫn hỏi không biết là có phải là Tôn Thất Đại hay là Tôn Đại. Thưa tiến sĩ, dòng họ Tôn Thất tức là dòng họ thuộc triều đình cũ ngày xưa,
triều đình Nguyễn
dạ, tại ngoài Huế. Thế tại sao tiến sĩ lại nói tiếng Bắc làm sao? Tiến sĩ đang nói tiếng Bắc Kỳ phải không ạ?
Vâng ạ. Tôi vì thế này, ba tôi là ở trong Huế, thế thì ra ngoài Bắc này làm việc ở Hà Nội và cùng một số bạn là thành lập nên cái trường Thăng Long. Đấy, thì ba tôi làm việc ở Hà Nội thì ba tôi mới lấy mẹ tôi cũng là người ở Hà Nội. Đấy, lúc bấy giờ ông tôi là Phạm Quỳnh thì làm việc ở Hà Nội mà làm báo ở Hà Nội, làm báo Nam Phong ở Hà Nội. Thế ba tôi lấy mẹ tôi ở Hà Nội. Sinh nhật chúng tôi là người Hà Nội. nhưng mà dòng họ thì là dòng họ Tôn Thất.
Tiến sĩ Tôn Thất Đại có thân phụ là quan đốc học trường Thăng Long Tôn Thất Bình và thân mẫu là bà Phạm Thị Giá, là người con thứ hai của cụ Phạm Quỳnh. Thưa cái điều tôi giới thiệu về thân phụ và thân mẫu như vậy có đúng không?
Vâng, đúng đấy.
Cụ Phạm Quỳnh có một câu mà tôi nghĩ là tiến sĩ nhớ rõ hơn tôi, và chúng tôi đã học ngày xưa trong miền Nam, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến chuyện Kiều còn. Câu đó là chuyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn. Nếu phải nói về ông ngoại của mình, Văn Hào Phạm Quỳnh, một cách ngắn gọn, tiến sĩ giáo sư Tôn Thất Đại sẽ phát biểu như thế nào?
Nếu mà nói về ông tôi thì đúng là một học giả lớn đấy. Một học giả lớn, một người yêu nước. Thế cho nên là chúng tôi rất là tự hào là cháu của cụ ạ.
Học giả Phạm Quỳnh sinh ngày 17 tháng 12 năm 1982, là một nhà văn hóa, một nhà báo, một nhà văn, một quan đại thần của triều Nguyễn. Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ quốc ngữ và dùng tiếng Việt thay vì chữ Nho và chữ Hán. Thưa tiến sĩ Tôn Thất Đại, có rất nhiều điều nói về đến cụ Phạm Quỳnh. Nếu phải nói một đôi dòng nữa là một cái điều gì đắc ý nhất của tiến sĩ đối với cụ Phạm Quỳnh, tiến sĩ sẽ nói điều gì thưa tiến sĩ?
Tôi có thể nói là đấy là một người rất đạo đức. Ông tôi coi như là một người rất là hoàn hảo từ đạo đức này, tính tình ôn hòa, đối xử với tất cả mọi người ở trong nhà, những người giúp việc này, rồi tất cả là đều rất là thân ái và bình đẳng đối với con cái, hiền dịu vô cùng. Đấy. Thế và công việc làm của ông tôi thì thực sự ra ông tôi là khi mà làm việc là một nhà văn, một nhà báo ấy, thì ông tôi làm việc phải nói là rất nhiều sáng tạo. Thế nhưng mà sau này thì ông có một thời gian là làm quan lớn ở trong triều, thì ông cũng là một người rất là trong sạch, thanh bạch và là một người yêu nước. Đó.
16 tuổi, Phạm Quỳnh đã đậu thủ khoa. 22 tuổi, Phạm Quỳnh đã đại diện chính thức cho Hội Khai trí Tiến Đức, đã sang Pháp dự hội nghị triển lãm Marseille. Phạm Quỳnh mồ côi mẹ từ 9 tháng tuổi, mồ côi cha từ 9 năm tuổi. Phạm Quỳnh côi cút được bà nội nuôi ăn học. Đi ngược lại dòng thời gian, cái hoàn cảnh của Văn Hào Phạm Quỳnh, và đi ngược lại một mấy chục năm về cuộc đời của giáo sư Tôn Đại, có gia đình, có cha mẹ. Ông cảm thấy cái nào so sánh giữa ông và ông cụ ngoại, thưa giáo sư Tôn Đại?
Tôi thấy thực sự ra thì bây giờ tôi không thể ngờ được là ông tôi lại khi mất mà mới có 53 tuổi mà ông tôi lại để làm sự nghiệp nó lớn như thế. Đấy. Thế mà chúng tôi thì đúng là chỉ học tập được cụ, nghĩa là tôi cho rằng mấy nhà tôi có đôi chút cái gen của cụ, cho nên là mình đi nên học tập được tiến sĩ như thế. Chứ còn thì bây giờ mình nhiều tuổi mà bị chưa học này cái gì đáng kể cả. Phải nói rằng thì là ông tôi là một cái tấm gương rất là lớn cho tất cả con cháu đấy, cả về trí tuệ và cả về đạo đức.
Giáo sư có nhắc đến sự đạo đức và trí tuệ của Văn Hào Phạm Quỳnh, chúng tôi không đặt câu hỏi đó nặng vì sự thật là sự thật. Có một điều chúng tôi muốn hỏi với giáo sư là, giáo sư cũng đã biết tôi nói chuyện với tôi giáo sư đêm hôm qua về cá nhân của tôi. Tôi sinh ở trong miền Nam và tôi đi học lớn ở trong miền Nam. Ở miền Nam chúng tôi ngày xưa chương trình giáo dục có dạy Phạm Quỳnh là ai, thưa giáo sư? Ông là một nhà giáo tại Hà Nội, sinh tại Hà Nội, và cụ là một người rất là đạo đức, rất là có công với đất nước. Thế ở bên Hà Nội, bên ngoài miền Bắc, học sinh thời trẻ như chúng tôi, hay lúc cụ đi học, có ai dạy về Phạm Quỳnh là ai không, thưa nhà giáo Tôn Thất Đại?
Không. Ở ngoài Bắc này thì hoàn toàn không nói gì đến ông tôi ở trong trường học cả.
Tại sao lại không, làm sao? Là một người có căn có công với văn hóa, một người đưa chữ quốc ngữ vào rất là nhiều điều tốt cho dân tộc. Ở miền nào chăng nữa thì cái công đó đều phải được soi gương trước mặt mọi người chứ, thưa thầy Đại.
Vâng ạ, cái việc đó thì như là nó là vấn đề lịch sử nhé. Đấy, nó là một vấn đề lịch sử. Thế thì ông tôi một thời gian rất dài bị nghi oan như là một người phản quốc, bởi vì ông tôi làm quan đại thần chủ nghĩa mà thì coi như là một người phản quốc. Thế thành ra không đời nào người ta mang cái đó ra người ta nói cả dạy cho ai cả. Thế nhưng mà đến tận thời gian gần đây ấy thì mọi việc nó cứ gọi là nó được giải tỏa dần dần đấy nha. Giải tỏa dần dần. Thế cái này hiện nay thì các cái sách của ông tôi ấy, thì đã được những nhà xuất bản ở Hà Nội này in ra là khá nhiều rồi. Đấy. Cả những cái quyển rất là quan trọng, ví dụ như là Thượng Chi Văn Tập, một cuốn dài hơn 1000 trang in rất là đẹp. Đấy, cũng đã được in cách đây mấy năm rồi. Thế là có nhiều hội thảo với ông tôi. Thế thì cái việc đấy nó dần dần đưa ông tôi trở lại là mọi người biết đến là một người có cái công với lại chữ quốc ngữ như thế, có công với lại nền văn học của nước nhà. Đấy. Thì những nhà xuất bản ấy thì cũng đã in một cách rất là vô tư và là rất là công khai. Đấy. Nhà xuất bản Văn Học này, nhà xuất bản Trí Thức này, tôi thấy nhiều lắm mà.
Thưa thầy Tôn Thất Đại, thầy vừa mới nói cụ Phạm Quỳnh làm việc cho triều đình Nguyễn và có sự liên hệ với thời Pháp lúc đó. Và nếu cụ nói như vậy, tôi chỉ nói về nước Việt Nam thôi đã, thì tất cả những người Việt Nam, như tất cả những người làm việc với chính quyền hay tất cả những người sinh hoạt ở Việt Nam đều là những người phản quốc cả, thưa thầy Tôn Thất Đại.
Không phải đâu.
Nếu người ta kết là không phải là tại thầy nói không phải thôi, chứ người ta, thầy vừa mới nói là người ta đã kết tội ông Phạm Quỳnh là người phản quốc mà. Chỉ vì ông làm việc và có sự liên hệ với Pháp. Có bao nhiêu người rước tàu, rước Nga, rước mọi người về Việt Nam bây giờ? Có bao nhiêu người như chúng tôi ngày xưa làm việc với Mỹ và bây giờ chúng tôi đang ở bên Mỹ, và chúng tôi cũng là những người phản quốc à?
Đấy không, đấy là quan điểm của chính quyền thôi.
À.
Chứ còn thì người dân khác đây. Đấy quan điểm của chính quyền. Thế nói từ lâu rồi, và vì sau này thì thôi không bao giờ nói nữa. Đấy, có những người thì hùa theo cái đấy mà nói xấu ông thôi. Đấy, thế thì người ta nói thế, nhưng mà có khi người ta cũng là hiểu nhầm. Đấy, thế cho nên là có những hội thảo sau này mà có cả những người mà nói là tôi đã hiểu nhầm. Đấy, tôi rất là ân hận. Đấy, thế là hiểu nhầm. Thế thành như đó là chuyện của lịch sử anh ạ.
Yeah.
Đấy, chuyện lịch sử, vâng. Đã là lịch sử thì anh tính ra ở trong cái lịch sử của ta có bao nhiêu các cái câu chuyện như thế trước đây. Đấy, nó như vậy rồi dần dần nó sẽ sáng tỏ lại. Đấy, thế giờ tôi chỉ có cái tin là nó cũng có một cái số. Đấy, có số thì có khi chỉ chung một tích tắc nào đó thì người ta lại bị một cái tai nạn. Thế nhưng có khi là thời điểm đó nó lại trôi qua đối với một người khác cũng ở trong cái tình trạng đó thì người ta lại không bị cái tai nạn đó. Thế thành ra do đó nó cũng có số anh ạ.
Tôi không biết thầy dùng cái chữ tai nạn đối với cụ Phạm Quỳnh có đúng hay không. Nhưng thầy có nói đến cái số, tôi có đọc một cái bài của ông Bửu Định. Lấy số cho cụ Phạm Quỳnh. Cái số của ông Phạm Quỳnh ấy, là một nhà giáo, là một nhà văn, chứ không phải đi ra làm việc ở ngoài với chính quyền. Trong hai cái điều đó tôi cũng đã đọc được một bài nào đó của cụ Phạm Quỳnh viết là cái điều lỗi, cái điều sai của chính cá nhân cụ là cụ đã nhận lời đi ra làm việc với chính quyền. Cái điều này cho đến ngày hôm nay, giáo sư Tôn Đại có thấy cái điều suy nghĩ của ông ngoại mình là đúng hay không qua lịch sử, thưa giáo sư?
Tôi không hề biết là ông tôi có nói rằng thì đấy là một sai lầm đâu. Tôi không biết, mà tôi chỉ nghĩ là thì tôi biết rằng là ý của ông tôi nghĩ rằng nếu mình tham gia chính quyền thì mình có thể giúp ích nước nhiều hơn bằng cách thì là làm sao bằng cái ý muốn của ông tôi ấy, là đưa dân tộc đến một cái chỗ nó hòa bình và tốt đẹp hơn. Đấy, thế thì ý của ông tôi như thế. Bởi vì bây giờ tôi tìm hiểu thì ông tôi là rất mong muốn đi theo một con đường chẳng hạn như là nó gọi là quân chủ lập hiến. Quân chủ lập hiến, tức là vẫn có nhà vua, vẫn có chính phủ, vẫn có thủ tướng, y như là nước Anh hay là y một số các nước khác. Đấy là quan điểm của ông tôi như thế. Thế ông tôi nghĩ là ông tôi có thể ra làm quan để mà làm cái việc ấy được. Đấy là ý nghĩ của một người thanh niên, có thể nói là đầy nhiệt huyết. Đấy, thì muốn làm như thế. Thế và ông tôi đã nhận để vào làm quan của chính quyền nhà Nguyễn. Và thực sự ra không có một cái lợi ích gì riêng đối với ông hết. Đấy chỉ là cái lòng yêu nước, mà với những cái suy nghĩ của mình, mà cũng là suy nghĩ là cũng rất là chủ quan thôi. Em nghĩ là mình có thể làm được như thế, thì cũng như những người yêu nước khác, mình có thể thực hiện cái ý định của mình. Ý của Phan Bội Châu hay là của Phan Chu Trinh cũng có những cái ý nghĩa mang những cái kiến thức của mình và cái quan điểm của mình ấy để mà thực hiện. Thế nhưng mà việc thực hiện ấy rất là khó. Thế chỉ có điều thì là ông nghĩ thế sẽ ông ra làm quan. Chứ còn thì thực tế cái lương của ông mà khi mà làm chủ bút báo Nam Phong ấy, nó cao hơn lương của quan Thượng Thư. Đấy, cái thành ra không phải là vì một lợi ích gì cả, ngoài cái lòng yêu nước thôi.
Tôi xin lỗi giáo sư để tôi nhắc lại cho nó đúng cái câu mà tôi mới phát biểu với giáo sư là Phạm Quỳnh đã than phiền. Phạm Quỳnh đã than phiền và tiếc là mình ra làm quan. Giáo sư có vừa nhắc đến tờ Nam Phong tạp chí. Nếu nhắc đến Nam Phong tạp chí, đối với cụ Phạm Quỳnh là như thế nào? Cái tâm tình của ông khi ông ấy ra nhận cái tờ báo này khi ông mới có hai mươi mấy tuổi. Có phải đó là cái nôi để ông Phạm Quỳnh để lại cho hậu thế truyền bá tư tưởng và truyền cảm tâm tư của mình đi hay không, thưa giáo sư Tôn Thất Đại?
Vâng, đúng ạ, chính cụ đã nghĩ thế đấy, và nghĩ rằng là mình sẽ dùng cái văn học để mà làm cho mở mang trí tuệ của nhân dân. Đấy, thế thì nhân dân mà có trí thức ấy thì có thể là sẽ giành được cái quyền sống và giành lại được cái hạnh phúc của mình và của cả đất nước. Đấy, chính cụ nghĩ như thế. Cho nên là cô mới nhận làm cái báo đấy. Thế thì làm cái báo đó thì cô truyền bá được tất cả những cái kiến thức và đúng là khi mà đưa tờ báo này ra thì bao nhiêu nhà trí thức khác đều ủng hộ và tham gia cái tạp chí này. Thế nên đấy là một tạp chí có thể nói là cũng xứng đáng là một cái ngọn cờ đấy, để mà đưa lại trí tuệ, trí thức cho nhân dân. Đấy.
Tất cả những điều cụ Phạm Quỳnh đã làm trong đời cụ, tôi nghĩ và qua cái một đôi phút của chương trình bắt đầu thầy nói, tôi nghĩ Phạm Quỳnh rất tự tin. Tự tin không phải là biết tất cả câu trả lời, mà tự tin sẵn sàng đối mặt với tất cả các câu hỏi nếu có. Nếu nói về cuộc đời làm văn hóa và chính trị, như tôi vừa mới nhắc với thầy Tôn Thất Đại, Phạm Quỳnh đã tiếc là mình đã làm quan thay vì làm văn hóa. Cái nào đã đưa đến cái chết thảm cho Phạm Quỳnh, hay cả hai? Một cuộc thi hoa hậu không thể nào có hai cô hoa hậu, thưa thầy Tôn Đại. Một thời đổi gió không thể nào có hai ba bốn người lãnh đạo, nhất là những người khác không có trí tuệ, không có cái mác oai như là Phạm Quỳnh. Cái điều này có phải là một trong những điều đã đưa ông tới, mà tôi xin phép là tôi gọi là chết thảm hay không, thưa nhà giáo Tôn Thất Đại?
Cái đó thì tôi cũng chưa biết rõ thật sự nó ra thế nào. Bởi vì thực sự ra cái việc mà ông tôi mất nó vẫn còn nằm trong những cái vòng bí mật. Đấy. Thực sự chưa ai có thể nói rõ được thực sự nó như thế nào cả. Đấy. Nhưng mà cái văn học đưa đến cái chết hay là cái làm chính trị đưa đến cái chết thì rõ ràng cái chính trị đưa đến làm cái chết chứ. Đấy, vì ít ra thì họ cũng bảo rằng đây là việc gian, làm việc tức là một quan mà lại làm việc lại thân pháp, thế thôi. Đấy, thế thì điều đó thì cái lúc mà bắt đầu cách mạng thì bao nhiêu những câu chuyện có thể xảy ra như thế. Bởi vì thì là cái lúc bây giờ nó có thể nói là vẫn còn nhốn nháo. Đã ai hiểu biết kỹ được vấn đề này ạ? Chỉ biết là ông làm quan to của chủ nghĩa mà bây giờ mình đánh đổ cái chủ nghĩa xuống. Đấy. Thế thì ông làm quan to. Thứ hai là ông lại rất là thân pháp. Đấy. Thế thì khi mà ở ông đã đi Pháp này rồi, ông ấy khi ở khi làm cái báo Nam Phong này thì cũng là một cái tờ báo mà có sự tài trợ của Pháp. Đấy, cái gì cái gì dính líu đến Pháp, tức là dính líu đến thực dân. Đấy, thành ra những người mà thời đấy mà dính líu đến thực dân thì lẽ tất nhiên đều bị khó khăn cả. Đấy, người nào mà vượt qua được, tức là cái số thôi. Đấy, thì lại tồn tại. Thế mà ngày nào không may thì như ông tôi thì chết, thế thôi. Thành ra tôi cho là thì là cái điều làm chính trị nó nguy hiểm vô cùng đấy.
Thưa thầy Tôn Thất Đại, Cụ Phạm Quỳnh mất tại tại Huế. Nếu nếu nói về thời mà còn hai miền Nam Bắc, Huế là trong miền Nam. Ở miền Nam có hai người chết, mà như thầy nói cho đến ngày hôm nay vẫn còn có nhiều bí ẩn, và cả hai người này đều biết nhau. Người thứ nhất đó là quan làm việc cho triều đình Huế, cụ Phạm Quỳnh. Và người thứ hai đó là cũng là người làm quan cho triều đình Huế, đó là cụ Ngô Đình Diệm, cố tổng thống của miền Nam Việt Nam đệ nhất Cộng hòa. Cả hai người này, nếu tôi phải phát biểu bây giờ và tôi mượn lời của ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, ông ấy nói là cả hai người này đã bị một lũ ác ôn côn đồ giết đi. Cái điều đặc biệt ấy, là cái chết của hai người này đều vào cái người ta gọi là ngày cách mạng cả. Cách mạng có nghĩa là làm một cái điều gì tốt hơn. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, đúng ngày có người đến mời ông Phạm Quỳnh đến chính quyền Việt Minh làm việc. Và sau đó, 1, 2, 3, 4, 5 ngày sau, một tuần hay bao nhiêu ngày đó, ông bị giết chết. Ngày 11 tháng... ngày 1 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm cũng bị một lũ ác ôn côn đồ giết chết. Và có một số tài liệu nữa nói là đối với riêng cụ Phạm Quỳnh là đã bị một cái người bà làm quan với mình ám hại mình. Điều này điều khác. Tôi không muốn mổ xẻ nhiều vì chính cái điều giáo sư vừa đã nói rồi, nó còn rất nhiều ở trong vòng bí mật. Nhưng mà thật ra những cái bí mật đó đã bật mí lâu rồi, thưa thầy Tôn Thất Đại. Ở trong miền Nam chúng tôi biết ai giết đó, ông Ngô Đình Diệm mà. Mà một số tài liệu đó tôi đọc chúng tôi cũng biết ai giết ông Phạm Quỳnh. Chỉ có cái điều muốn nói là mình có mất đi và để lại cho hậu thế một cái kho tàng tốt như vậy. Cái điều suy nghĩ của thầy đang nói chuyện với tôi bây giờ, tôi khơi lại một cái điều đó làm cho thầy buồn. Hay cái điều suy nghĩ của thầy đang nói chuyện với tôi là một người tại ngoại quốc, là một người sinh sâu, nói về cụ Phạm Quỳnh làm cho thầy vui. Cái điều nào nó đúng, thưa nhà giáo Tôn Thất Đại?
Vâng. Vâng, tôi không có gì đó. Tại vì tôi thấy anh nhắc đến ông tôi, thì tôi anh nhắc đến ông tôi thì tôi cũng thấy là mừng. Bởi vì thế này, thì càng nhiều người biết đến ông tôi là một nhà văn hóa như thế, thì tôi càng thấy là mình vinh dự anh ạ. Thế và hiện nay thì chính ở trong nước mà ở ngay cả miền Bắc miền Nam này, đấy, thì tôi thấy thì là không ai nói ông tôi xấu cả. Đấy, đấy như những người mà nói là ông tôi xấu thì thôi, người ta cũng không nói nữa. Đấy, và có những người người ta còn nói rằng thì là trước thì người ta hiểu nhầm. Đấy, nhưng mà còn thì những người mà ca ngợi ông tôi thì cũng rất là nhiều, tức là họ họ công khai, họ làm một cái hội thảo hoặc là xuất bản cuốn sách, xong rồi sau khi xuất bản cuốn sách thì khi mà phát hành cuốn sách thì lại có những cái cuộc coi như là cuộc hội thảo đấy, thì là có những người dịch sách của cụ từ tiếng Pháp ra tiếng Việt đấy, thì cũng là cái hội thảo lên nói là vì sao tôi dịch người ta nói như vậy. Thì tức là tôi thấy cái có thể ông tôi cũng có thể là mỉm cười được đấy, ở nơi chín suối thì tôi thấy thì là người cháu thì tôi cũng cảm thấy sung sướng, và là ông mình cũng đã được gần như là minh oan rồi đấy, minh oan rồi. Thế là
tôi thưa với giáo sư là ngay trong phần đầu tôi có nhắc với giáo sư là tôi là người Bắc Kỳ, chắc chắn như vậy, sinh tại Bắc. Nhưng trong miền Nam ngày xưa tôi đã phải học về Phạm Quỳnh là ai rồi, thưa thầy. Miền Nam chúng tôi có nhiều kẻ ngu ngốc vì hả hê khi nghe cộng sản nói xấu kết tội người này người kia. Miền Nam cũng có người trong miền Nam lúc đó là ông Phạm Quỳnh, là người thông minh yêu nước, đã biết tự mình rút lui. Vì trước sau cũng tới lượt mình, mà nó tới thật. mà nó tới thật. Có thầy có thầy không tránh lẽ những câu hỏi của tôi, nhưng mà thầy có nói về lịch sử sẽ thế này thế kia, cũng có người đã tuyên bố cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này.
Vâng, chữ cụ Hồ nói thế đấy.
À, đã gần 70 năm rồi, đã gần 70 năm, có ai đánh giá đâu.
À,
lịch sử là...
Nói lịch sử đấy, tức là nhân dân. Thế thành ra cái này sẽ rõ ràng thôi. Đấy. Và đến bây giờ chúng tôi cũng đã thấy nó rõ ràng như thế. Rõ ràng như thế, mọi người khi nào nói đến một cách kính trọng. Thế thôi.
Trong tất cả những cái kho tàng mà cụ Phạm Quỳnh để lại, chắc chắn là những điều về văn học nghệ thuật là những điều quý giá nhất. Ngoài ra, đối với cá nhân của ông là một ông Phạm Quỳnh, là một người làm quan, ông có để lại cho gia đình tiền bạc, châu báu, vàng ngọc gì không, thưa thầy Tôn Thất Đại?
Thực sự là không có cái gì hết đấy. Tại vì tôi cũng đã ở nhà ông, tôi ở Hoa Đường, chỗ An Cựu ấy, sông An Cựu đấy, ở một thời gian cũng cái hồi tôi còn trẻ con mà, thì việc ở đấy với ông tôi thì tôi gần gũi ông tôi, thế thành ra tôi cũng hiểu rất rõ. Ông tôi rất là thanh bạch mà trong sạch, không để lại cái gì cho về tài sản hết cho con cháu cả. Thực sự ra thì cụ là một người quan thanh niên, chưa bao giờ có ai nói một cái gì xấu về ông tôi khi làm quan, có một cái sự tham lam gì cả. Phải nói là một con người tuyệt vời đấy, rất trong sạch.
Tôi có nhắc đến hai người cùng làm quan một thời với nhau, mà cụ có nhắc đến, giáo sư có nhắc đến hai người liêm khiết trong sạch. Hình như ông Ngô Đình Diệm thua ông Phạm Quỳnh 7, 8, 9 tuổi gì đó. Đều là những người trong sạch cả. Tôi nói chuyện với thầy tối nay, thầy có quyền nhắm mắt khi ngủ hay thầy có thể nhắm mắt khi nhớ đến cụ Phạm Quỳnh, ông ngoại của mình. Hãy hãy cố cầu nguyện cho những cái điều mà quốc thái nhân an, thì chúng ta đều nhắm mắt cả, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian này không thể nhìn thấy bằng mắt được, thưa giáo sư, mà phải nhìn bằng con tim, những cái điều mà chúng tôi muốn thưa với thầy về quá khứ của cụ Phạm Quỳnh. Có một điều nữa tôi cũng muốn hỏi, nếu tôi không hỏi thì là một điều thiếu sót cho tôi trong cùng một thời làm việc. Có hai người gần bằng tuổi nhau mà chắc có lẽ thầy cũng đã biết, mà có thể thầy cũng đã nghe chương trình tuần trước tôi nói chuyện với một ông cháu nội của cụ Nguyễn Văn Vĩnh. Và tuần này tôi nói chuyện với thầy là cháu ngoại của cụ Phạm Quỳnh. Người ta bảo giữa hai vị này có cái điều dị ứng với nhau. Thầy có nghĩ như vậy không? Hay thầy có biết hay không, thưa thầy Tôn Đại?
Thực sự thì tôi luôn luôn xem cái blog Phạm Tôn. Đấy. Nếu anh mà mở cái blog Phạm Tôn ấy, thì đã gọi là gần 2 năm nay ấy, thì cái blog này nói rất nhiều bài có nói là quan hệ của Phạm Quỳnh với lại Nguyễn Văn Vĩnh thế nào. Đấy, hai người cũng như là hai người khổng lồ ở trong thời đại đó. Đấy, hai người khổng lồ nghĩa là trí tuệ rất là lớn. Đấy, và cũng có những bài cái bài đó thì cũng nói rõ thì là thực sự hai người này là rất quý nhau, và lại có cái ảnh chụp với nhau hết. Đấy. Đấy, công bố cả những cái ảnh chụp với nhau, lại chụp với lại Phạm Duy Tốn nữa. Đấy, như thế là tôi nhớ ông tôi đứng giữa, một bên là Phạm Duy Tốn là sinh ra nhạc sĩ Phạm Duy đấy. Thế còn một bên đấy, là Nguyễn Văn Vĩnh. Thì họ thân nhau lắm, những cái đỉnh cao đó họ thân nhau đấy, và họ quý nhau chứ không phải đâu. Đấy. Thế lại có những bài của cái nước Phạm Tôn ấy nói là quan hệ của Phạm Quỳnh với lại những Ngô Đình Diệm. Phải nói là những cái người đấy thì cũng chả có cái sự gì hiềm khích cả đâu. Đấy. Không có sự gì hiềm khích cả đâu. Mà những người ngoài nói vào y như là ông Phạm Quỳnh vào làm quan ở trong ấy thì có cái sự thích mích với lại ông Ngô Đình Diệm. Thế nhưng mà tôi thấy là không có đâu. Đấy. Thành ra họ cứ nói như thế. Có thể nó loãng đi thôi. Để chúng ta về sau thì chúng ta có cái căn cứ mà chúng ta biết được. Thế thì tôi xem cái blog Phạm Tôn đấy, tôi thấy có nhiều cái tài liệu rất là quý, có lẽ cũng nên xem. Đấy, cái blog này hiện nay là thứ sáu thì có ra một bài mà chỉ nói riêng về những cái vấn đề liên quan đến Phạm Quỳnh mà thôi.
Trước khi mà tôi nói chuyện với thầy hôm nay, tôi cũng đã dùng tài liệu của blog Phạm Tôn để được biết ít nhiều thêm về cụ Phạm Quỳnh. Tất cả những cái điều rất là quý mến của tiến sĩ Tôn Thất Đại ngày hôm nay. Cũng như tuần trước tôi nói chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Đình Bình là cháu của cụ Nguyễn Đình Vĩnh. Tất cả hai người đều có cái lòng tôn kính những người đã mất đi. Đều có cái lòng tốt đối với những bậc cha bác, nhưng mà như cụ nói là hai vị khổng lồ của nền văn học, sự thật như vậy. Tôi cứ nghĩ tôi đã được học tiếng Việt Nam từ bao nhiêu, từ hơn một thế kỷ nay. Thế mà bây giờ tôi nói chưa ra câu, viết chưa thành chữ. Vậy mà sao Phạm Quỳnh lúc còn bé giỏi thế? Chưa.
Tôi không hiểu làm sao mà ông tôi mà mồ côi mẹ, mồ côi cha rất là sớm. Đấy. Thế mà tại sao lại có một cái trí tuệ nó như thế thì tôi cũng thật là kỳ lạ. Cái việc học nhé, bà tôi, tức là bà của cụ Phạm Quỳnh, thế rồi đã nuôi cháu, đấy, đưa cháu đi cho bố nhờ các nơi. Đấy. Và cuối cùng thì lại cho cháu đi học. Thế mà cái trường nào mà cụ học là cái trường không mất tiền cơ. Bởi vì nhà nghèo lắm, làm gì có tiền cho con em. Thành ra cụ Phạm Quỳnh học toàn là ở những cái trường là trường không mất là tiền. Đấy, là trường của nhà nước mà. Thế nhà nước bỏ hộ ấy. Đấy, thành ra học ấy, và cứ thế mà lên. Đấy, như thế là vì cũng có một cái lòng ham học. Đấy, và về sau này cụ tự học rồi chứ. Thí dụ như cụ học tiếng Pháp thì rõ ràng là ở cái trường bảo hộ rồi, nhưng mà cái trường thông ngôn, nhưng mà cái chữ nho ấy, đấy, rồi cái chữ nôn ấy, là sau là cụ học lấy hết. Đấy, sau là cụ học lấy hết. Nhưng tôi xem blog học thôi thì tôi hiểu là ngày xưa thì là cụ rất kém về cái chữ nho, thế mà sau này cụ được trở thành vậy, tương đối uyên bác đấy, có thể dịch thơ Đỗ Phủ được. Đấy, thì tôi cho rằng là đấy, cái trí tuệ của con người cũng có thể là nó có một sức mạnh như thế. Thì tôi là cháu thì tôi bảo may quá, có khi cụ cho mình một tí kẹo cái gen nào đó. Đấy, thì thành tôi cũng được trở thành một người trí thức, cũng là tiến sĩ như thế này. Thế thì cũng là một cái may mắn lắm thôi. Đấy, thì thực sự ra đấy là một tấm gương rất lớn đối với con, đối với cháu, rồi các thứ. Đấy, thì tôi cho như thế này. Bây giờ càng ngày thì vấn đề của cụ Phạm Quỳnh càng ngày càng sáng tỏ, và đồng thời thì người ta cứ đọc cái đó, hiểu cái đó. Đấy. Và có những cái trước đây không hiểu cụ tí nào ấy, bởi vì cụ viết bằng tiếng Pháp hoàn toàn. Cụ viết thế để làm gì? Để cho Pháp xem. Bây giờ cái cuốn tiểu luận bằng Pháp ngữ đấy thì đã được 3-4 30 nhà văn dịch ra mà xuất bản ở Hà Nội được 2 năm nay rồi. Tôi thấy thì rõ ràng là hóa ra những cái bài mà cụ viết bằng tiếng Pháp ấy thì lại càng sắc bén. Mà phải nói như thế là cũng biết ở trong pháp luật rõ ràng luôn đứng về phía người dân Việt Nam đòi quyền lợi và chứng minh là Việt Nam là một cái nước có văn hiến. Đấy. Thì tôi thấy thì bây giờ người ta hiểu cụ hơn, bởi vì trước đây người ta hiểu cụ hoàn toàn qua cái báo Nam Phong mà cái phần bằng tiếng Việt hết, nhưng bây giờ những cái mà bằng tiếng Pháp thì người ta lại bây giờ người ta mới được đọc, lại càng vỡ ra. Thành như tôi thấy đó là điều đáng mừng.
Thưa giáo sư Tôn Thất Đại, làm người bình thường đã phải đắn đo suy nghĩ trước khi làm rồi. Làm một người làm văn hóa như cụ Phạm Quỳnh còn phải dò, còn phải cân nặng nhẹ. Sai một ly, đi một dặm. Nói về hai người dùng chữ mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép khổng lồ trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Tôi thấy có nhiều điều vui khi đọc về hai nhân vật này, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Nguyễn Văn Vĩnh thì ngày xưa ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu. Rồi Phạm Quỳnh nghèo khổ, đi học trường làng, đi học trường không tốn tiền. Tôi với thầy, thưa thầy, chúng ta không cách xa nhau bao nhiêu tuổi, nhưng nếu đi nhìn lại khoảng gần 100 năm đời người đi, thầy phải đồng ý với tôi sao số phận dân tộc Việt Nam khốn nạn thế thầy. Chúng ta không có người lãnh đạo thầy ạ. Hay nếu chúng ta có người lãnh đạo thì nó đều đập chết cả rồi. Đều giết chết cả rồi. Đưa vào một bụi tre và chỉ nghe 3 tiếng rầm rầm bắn chết. Một tháng sau hay là mấy năm sau, người nhà mới tìm được xác của Phạm Quỳnh. Tôi cảm ơn giáo sư Tôn Thất Đại rất là nhiều đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây để nói đi toàn cầu sự nghiệp, con người Phạm Quỳnh. Chúng ta đã vào những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện Phạm Quỳnh cũng như lần trước, một chương trình 40 mấy phút, chúng ta không thể nào giữa thầy và tôi có thể nói hết về cuộc đời của một người làm văn hóa, người làm văn học đã tốt với đất nước như vậy. Tuy nhiên chúng ta vào cái giờ chúng ta phải chia tay. Chúng ta xin dành lại một đôi phút nữa để cho thầy giáo sư Tôn Thất Đại có điều gì muốn nói với tất cả mọi người trên toàn cầu. Về mình, về cụ Phạm Quỳnh, về việc văn học Việt Nam, về chính trị Việt Nam cũng được. Chúng tôi xin mời thầy.
Trước hết thì tôi xin rất là cảm ơn anh. Đấy, thì đã có một cái cuộc cho tôi được phát biểu như vậy. Đấy, thế và mấy cái lời cuối cùng thì tôi muốn nói rằng hàng ngày tôi là cháu ngoại của cụ Phạm Quỳnh. Cụ Phạm Quỳnh là ông ngoại của tôi, và tôi thấy rằng cái sự nghiệp của cụ đúng là một tấm gương cho chúng tôi là con cháu của gia đình. Nhưng mà tôi thấy chắc chắn là cái đóng góp của cụ sẽ là một đã là một cái đóng góp rất lớn cho đất nước. Đấy, về văn học mà cái gương lao động làm việc và cái đạo đức của cụ cũng là rất là sáng tỏ, nó là một cái tấm gương. Thành ra tôi là một người cháu thì tôi rất là mừng đã được phát biểu về ông mình ở trên đài như vậy. Thế và một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Đình Minh và cảm ơn cái nó là về Cánh Đồng Mây đấy anh nhỉ. Tôi nhớ cái tên rất là hay. Thế là cái chương trình Cánh Đồng Mây này rất cảm ơn cho tôi được nói vài lời về ông tôi. Đó cũng là một cái sự tri ân đối với lại ông mình. Cũng là cảm ơn anh một lần nữa.
Hồ Chí Minh đã nói cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Và lịch sử đang đánh giá Phạm Quỳnh là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn, quan đại thiều quan đại thần của triều Nguyễn, một người tốt, một người trong sạch. Còn người phát biểu điều này, khi thưa thầy Tôn Đại, khi chúng ta có trí tuệ, cương quyết gạt bỏ đi cái vỏ giả dối, thì tất nhiên cái giá trị chân thật, cái hạnh phúc chân chính, cái sáng suốt muôn đời sẽ hiện ra. Con người đi tìm cái có là không, đi tìm cái không là có. Như cụ Phạm Quỳnh đã viết, cái hồn mới thật là quan trọng. Nhìn các nước quanh ta có xác mà hồn mất, cũng có những nước hồn sống mà xác không còn. Thì giáo sư Tôn Thất Đại có cái khổ lớn vì ta có hồn, có quê hương. Nếu ta không có hồn, không có quê hương thì đâu khổ gì. Mà là người Việt Nam, ai không có quê hương, thưa thầy Tôn Đại? Việt Nam nghe từ vào đời. Ngày xưa có những người lợi dụng danh nghĩa dân tộc, chống thực dân Pháp, chống này chống kia, chống bóc lột. Nhưng rồi họ lại còn nghiệt ngã hơn cả thực dân Pháp, và còn đau đớn hơn, giết đi cả một người công thần, giết đi cả một người văn học, giết đi cả một người khổng lồ của nền văn học Việt Nam. Việt Nam là Việt Nam, nó là nó, đừng mang xác nó vứt vào hồn Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Tôn Thất Đại, cháu ngoại cụ Phạm Quỳnh, đã đến với chương trình một thời gian rất là khuya, nhất là thầy đang đi công tác, đi làm việc tại miền cực Nam của nước Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi kính chúc thầy có một thời gian rất là vui, rất là đẹp ở xứ Việt Nam chúng tôi. Mong rằng chúng ta sẽ có một chương trình khác để nói về cụ Phạm Quỳnh có nhiều điều hay hơn, là những cái điều mà chúng ta phải nhắc đến cái số phận của cụ. Chúng tôi xin kính chúc thầy một cuối tuần thật an lành, thành hạnh phúc. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền Hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, và tất cả những người đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Tôn Thất Đại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Tôn Thất Đại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Hoa Sứ, là nhà hàng Mỹ Lan cũ trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Nhà hàng Hoa Sứ chuyên phục vụ các món ăn Pháp, Việt như steak, ốc escargot, cá nướng da giòn, chả cá lã vọng, mì tiềm da giòn và các loại cơm bún phở ngon tuyệt. Điện thoại 214-703-8450, 214-703-8450. Xin trân trọng kính mời. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair, inspection chỉ 24 đồng 99, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868. Vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi.